Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ bảy tuần thánh, mùng 7 tháng 4, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần còn lại các bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá Đức Thánh Cha cử hành tối thứ sáu tuần thánh hôm qua tại hí trường Colosseo ở Roma, và chương trình sẽ kết thúc với thánh ca. Bây giờ, mời quý vị nghe Nguyễn Hiền Nhu và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican. Lúc 5 giờ chiều thứ sáu tuần thánh hôm qua, mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ tọa nghi thức trọng thể tại đền thờ Thánh Phêrô để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô trước sự hiện diện của gần 9.000 tín hữu, 30 hồng y và nhiều giám mục tại tòa thánh. Sau bài thương khó, cha Raniero Cantalamessa, dòng Cappuccino, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng, để diễn giảng về đề tài là một câu trích từ sách Khải Huyền: "Tôi đã chết, giờ đây tôi sống mãi mãi." Ngài nhấn mạnh đến sức thanh tẩy của lòng từ bi Chúa. Ngài nói, nếu bạn cởi bỏ áo quần rách rưới, tội lỗi của bạn, bạn sẽ được tắm gội trong lòng từ bi Chúa, và khi bạn trỗi dậy, bạn sẽ được mặc áo cứu độ, được bao phủ bằng áo choàng công chính. Người thu thuế trong dụ ngôn của Phúc Âm lên đền thờ cầu nguyện, ông chỉ nói từ thâm tâm: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi." Ông ra về được trở nên công chính, được hòa giải, được đổi mới, được trở nên người vô tội. Nếu chúng ta có niềm tin và lòng thống hối như ông ta, người ta cũng có thể nói về chúng ta như vậy khi chúng ta trở về nhà sau phụng vụ này. Cha Cantalamessa cũng nhắc đến tấm gương người trộm lành cùng bị đóng đanh cạnh Đức Chúa Giêsu và kêu gọi các tội nhân hãy can đảm xưng thú tội của mình để được Thiên Chúa tha thứ. Lễ nghi được tiếp nối với 10 lời nguyện cho các nhu cầu của Công giáo và mọi thành phần trong nhân loại. Kế đến là nghi thức tôn thờ thánh giá và phần hiệp lễ. 130 linh mục đã phong pháp bình thánh Chúa cho các tín hữu.
Lúc 9 giờ 15 phút tối cùng ngày hôm qua, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma. Nghi thức này được hơn 60 đài truyền hình trên thế giới truyền đi trên hệ thống Mondovisione. Hàng chục ngàn tín hữu đã đến tham dự nghi thức này. Đức Hồng Y Agostino Vanlini, giám quản Roma, đã vác thánh giá chặng đầu tiên và chặng thứ 14 của đàn thánh giá. Những người vác thánh giá tại các chặng còn lại lần lượt là ba gia đình thuộc giáo phận Roma, một gia đình từ Burkina Faso bên Phi Châu, một gia đình từ Peru và hai linh mục dòng Francisco từ Thánh Địa. Bài suy niệm đàn thánh giá năm nay do ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi người Italia biên soạn. Ông bà đã cùng với chị Chiara Lubic thành lập phong trào các gia đình mới theo linh đạo của phong trào tổ ấm. Hai tác giả nhắc đến những tình trạng đau khổ trong đời sống gia đình, bất trung, ly dị hoặc bệnh tật, khó khăn tài chánh, nghèo đói, những lối cư xử vô luân, bất hòa với cha mẹ, thiên tai.
Roma, tổ chức Caritas quốc tế báo động về tình trạng hạn hán trầm trọng ở vùng Sahel, bên Phi Châu và gia tăng nỗ lực phòng chống thảm họa đói kém tại đây. Đức Hồng Y Oscar Rodriguez Maradiaga, Tổng giám mục Tegucigalpa, Honduras, kiêm chủ tịch Caritas quốc tế tuyên bố rằng tình trạng thật là trầm trọng, nhưng nếu chúng ta hành động ngay thì không quá trễ để có thể tránh được cuộc khủng hoảng tệ hại hơn. Nạn hạn hán ngày càng gia tăng tại 9 nước vùng Sahel, trong đó có nước Chad, Burkina Faso, Mali, Niger, Cameroon, Senegal. Hai nước bị nặng nhất là Niger và Mali. 16 triệu người, nhất là các trẻ em, đang bị nguy cơ suy dinh dưỡng và 10 triệu người khác ở trong tình trạng bấp bênh về lương thực. Giá thực phẩm tăng vọt, nạn thiếu các dịch vụ y tế cơ bản và các điều kiện vệ sinh yếu kém càng góp phần làm cho tình trạng trầm trọng thêm. Ngoài thiên tai trên đây, dân nước Mali còn bị cuộc đảo chính và xung đột do các nhóm phiến quân Tuareg đòi độc lập, khiến cho 200.000 người phải di tản tị nạn. Trong khi đó, chính phủ các nước giàu tỏ ra chậm chạp trong việc đối phó với thảm trạng vừa nói, giống như đã xảy ra đối với vùng sừng ở Phi Châu. Hơn 100.000 người chết vì đói do sự dửng dưng trước những báo động từ lâu trước đó. Sahel thuộc vào số những vùng nghèo nhất trên thế giới, nơi thường xảy ra nạn hạn hán vì sa mạc Sahara lan rộng. Mỗi năm có 200.000 trẻ em chết vì nghèo đói. Nếu không có sự can thiệp cấp thời của quốc tế, tệ nạn này sẽ trở nên trầm trọng hơn. Từ lâu, hệ thống Caritas đã hoạt động trong vùng này với các chương trình phòng ngừa và phát triển. Các cơ quan bác ái công giáo từ lâu đã động viên để đáp ứng cuộc khủng hoảng và gia tăng trợ giúp cho 600.000 người ở các nước Mali, Niger, Burkina Faso và Senegal.
Kiev, các giáo hội Kitô tại Ukraine kêu gọi Tổng thống Yanukovych trả tự do cho bà cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko. Lời kêu gọi được đưa ra hôm 4 tháng 4 vừa qua và mang chữ ký của Đức Thượng phụ Filaret, Giáo chủ chính thống Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng Shevchuk, Giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông phương và Đức cha Marcian Trofimiak, Phó chủ tịch Giáo hội Công giáo Latin tại nước này. Trong thông cáo, các vị lãnh đạo Kitô khẳng định rằng Giáo hội có nghĩa vụ kêu gọi tha thứ, từ bi và yêu thương tha nhân. Việc ân xá cho bà Yulia Tymoshenko sẽ là một dấu chỉ nhân đức. Hồi tháng 10 năm ngoái, bà Tymoshenko bị kết án 7 năm tù về tội lạm dụng quyền bính. Bà bị bệnh và mới đây đã được phép di chuyển tới một trung tâm y tế. Các chính phủ nước ngoài và nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã tố giác vụ xử án và kết án bà Tymoshenko là độc đoán. Giáo hội chính thống Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ chính thống Moscow không ký tên ủng hộ lời kêu gọi trên đây của các vị lãnh đạo Kitô.
Abu Dhabi, Đức cha Paul Hinder, đại diện tông tòa miền Nam Arabia, kêu gọi các tín hữu Kitô đừng quên các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Lời kêu gọi của Đức cha Hinder, người Thụy Sĩ, thuộc dòng Cappuccino, được Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ phổ biến trong thư có đoạn viết: "Anh chị em đừng quên chúng tôi, trong lúc vùng của chúng tôi đang phải đương đầu với tối tăm của đau khổ. Trong những ngày này, chúng ta cử hành sự chết và phục sinh của Chúa. Anh chị em có một cơ hội đặc biệt để cùng với chúng tôi cầu nguyện cho hòa bình, cho chúng tôi và cho mọi người dân trong vùng, cũng như biểu lộ tình liên đới của anh chị em." Đức cha không quên nhắc nhở các tín hữu Công giáo Thụy Sĩ quảng đại tham gia cuộc lạc quyên dịp lễ phục sinh để trợ giúp các tín hữu Kitô tại Thánh Địa, cũng như những người tị nạn Syria. Theo Đức cha Hinder, tại Trung Đông hiện nay, nhiều người đang sống trong chờ đợi và thất vọng. Tại một số nước trong vùng, rất tiếc là bạo lực và xung đột xảy ra hàng ngày. Nhiều dấu hiệu cho thấy sẽ có chiến tranh, trong khi dân chúng đang khao khát công lý và hòa bình. Chúa Nhật Phục Sinh mùng 8 tháng 4 này, tất cả các giáo xứ tại Thụy Sĩ đều tổ chức một cuộc lạc quyên để nâng đỡ các tín hữu Kitô tại Thánh Địa và Trung Đông.
Roma, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã tặng quả trứng khổng lồ bằng chocola cho các tù nhân tại nhà tù trẻ vị thành niên Kazan del Marmo ở Roma. Quả trứng cao 2m20, nặng 250kg do hãng bánh kẹo Tosca ở thành phố Cremona, Bắc Italia thực hiện và tặng cho Đức Thánh Cha sáng ngày 4 tháng 4 vừa qua, trước khi bắt đầu buổi tiếp kiến chung của ngài. Hãng này cũng đã tặng một quả trứng tương tự cho Đức Thánh Cha Gioan Paolo II hồi năm 1996. Nhà tù Kazan del Marmo đã từng được Đức Thánh Cha Biển Đức 16 viếng thăm trong những năm qua và hiện có khoảng 60 thiếu niên tù nhân, trong đó một nửa là dân du mục và một nửa còn lại là người Ý. không có tù nhân nào có học lực quá lớp 5 tiểu học.
Sydney, giáo hội công giáo tại Úc, muốn kiếm các linh mục Á Châu đến làm việc mục vụ đứng trước tình trạng thiếu linh mục tại nước này. Tuyên bố với đài phát thanh ABC của Úc hôm 27 tháng 3 vừa qua, đức cha Greg O'Kelly, giám mục giáo phận Portiferry ở miền Nam Úc, nói, giáo hội công giáo tại Úc sẽ không bao giờ có đủ ơn gọi để đáp ứng nhu cầu linh mục của mình. Cho đến thời gian gần đây, chúng tôi lệ thuộc vào nước Ireland, nhưng giờ đây nguồn ơn gọi tại Âu Châu đã bị cạn, và chúng ta cần hướng nhìn về Á Châu. Đức cha O'Kelly đã đến Phi Luật Tân và nhận thấy có nhiều linh mục ủng hộ ý kiến sang hoạt động mục vụ tại Úc. Đức cha nêu ví dụ về tình trạng thiếu linh mục trầm trọng. Trong số 23 linh mục thuộc giáo phận của ngài, chỉ có 3 vị dưới 50 tuổi. 1/4 các giáo xứ tại Úc không còn linh mục thường trú nữa. 25% dân Úc là tín hữu công giáo.
Jerusalem, giáo hội công giáo tại Thánh Địa dự kiến trong tương lai sẽ mừng lễ phục sinh theo lịch của chính thống giáo. Cha Pierre Battista Pisaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, nói với hãng tin công giáo Đức KNA truyền đi hôm qua, mùng 4 tháng 4, rằng các giáo hội Kitô ở Thánh Địa xác định ngày lễ phục sinh theo lịch Giuliano là lịch cũ trước khi lịch Gregoriano được thiết lập hồi thế kỷ 16. Trong cuộc đối thoại đại kết, ngày mừng lễ phục sinh là một trong những chướng ngại lớn. Theo cha Pisaballa, ngày lễ phục sinh đối với các cộng đoàn công giáo ở Thánh Địa dự kiến sẽ được áp dụng từ năm tới. Theo lịch phụng vụ năm 2013, các giáo hội ở Tây Phương sẽ mừng lễ phục sinh vào ngày 31 tháng 3, còn các giáo hội chính thống Đông Phương sẽ mừng vào ngày 5 tháng 5 sau đó. Cha bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cũng nêu một lý do mục vụ khác đưa tới quyết định thay đổi trên đây. Đó là vì phần lớn các gia đình Kitô tại Thánh Địa là những gia đình hỗn hợp thuộc các giáo hội Kitô khác nhau. Quyết định trên đây không ảnh hưởng tới việc cử hành lễ tại đền thờ Thánh Mộ ở Jerusalem và đền thờ Chúa Giáng Sinh ở Bethlehem. Việc sử dụng các nơi thánh này cho các hệ phái Kitô khác nhau được xác định tỉ mỉ theo quy luật có từ năm 1852, quen gọi là status quo.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Bây giờ kính mời quý vị nghe phần còn lại các bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cử hành tối thứ sáu tuần thánh hôm qua tại hí trường Colosseo ở Roma. Thưa quý vị thính giả, tối thứ sáu tuần thánh hôm qua, mùng 6 tháng 4, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã chủ sự buổi đi đàn thánh giá trọng thể tại hí trường Colosseo ở Roma, trước sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu, không kể hàng trăm triệu người khác theo dõi qua truyền hình ở các nước. Các bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá năm nay lần đầu tiên được ủy cho một đôi vợ chồng người Ý soạn. Đó là ông bà Danilo và Anna Maria Zanzucchi, người đã sáng lập phong trào các gia đình mới, theo linh đạo hiệp nhất của phong trào Focolare, tổ ấm. Trong buổi phát hôm qua, chúng tôi đã gửi đến quý vị các bài suy niệm cho 6 chặng đầu của đàn thánh giá. Sau đây là các bài suy niệm cho 8 chặng còn lại.
Chặng thứ 7, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 2. Trong khi bước đi trên con đường nhỏ hẹp dẫn tới đồi Calvario, Chúa Giêsu đã ngã xuống đất lần thứ hai. Chúng ta đoán được sự yếu sức của Ngài, sau một đêm kinh khủng, sau những cực hành tra tấn mà họ gây ra cho Ngài. Có lẽ không phải chỉ có khổ hình, sự kiệt lực và gánh nặng của thập giá trên vai làm cho Ngài ngã. Đè nặng trên Chúa Giêsu còn có một gánh nặng không thể đo lường được. Một cái gì thâm sâu mà Ngài cảm thấy với mỗi bước đi. Chúng con thấy Chúa như một người tội nghiệp đã lầm lẫn trong cuộc đời và giờ đây phải trả giá. Và dường như Chúa không còn sức lực thể lý và tinh thần để đương đầu với một ngày mới, và Chúa ngã xuống. Lạy Chúa Giêsu, làm sao chúng con nhận ra bản thân chúng con trong Chúa, cả trong lần ngã thứ hai này vì kiệt lực, còn Chúa thì trỗi dậy. Chúa muốn tiếp tục, vì chúng con, vì tất cả chúng con, để mang lại cho chúng con can đảm trỗi dậy. Chúng con yếu đuối, nhưng tình thương của Chúa lớn hơn những thiếu sót của chúng con. Chúa có thể đón nhận và hiểu chúng con. Những tội lỗi chúng con mà Chúa vác lấy, đè nặng trên Chúa, nhưng lòng từ bi Chúa thật là lớn hơn những lầm than của chúng con. Đúng vậy, lạy Chúa Giêsu, nhờ Chúa chúng con trỗi dậy. Chúng con đã sai lỗi, chúng con đã chiều theo những cám dỗ của thế gian vì những hào nhoáng thỏa mãn, để được nghe thấy nói rằng có người nào vẫn còn mong ước chúng con, vẫn còn muốn và thậm chí yêu chúng con. Đôi khi chúng con khó tuân giữ sự cam kết chung thủy trong hôn nhân, chúng con không còn sự tươi mát và hăng hái như trước nữa. Tất cả chỉ là lặp đi lặp lại, mọi hành vi có vẻ nặng nề và ước muốn chạy thoát xảy đến. Nhưng lạy Chúa Giêsu, chúng con tìm cách trỗi dậy, không chiều theo cám dỗ lớn nhất, đó là cám dỗ không còn tin rằng tình yêu của Chúa có thể làm được mọi sự.
Chặng thứ 8, Chúa Giêsu gặp các phụ nữ thành Jerusalem khóc thương Ngài. Trong đám đông theo Chúa, có một nhóm các phụ nữ thành Jerusalem, họ biết Ngài. Khi thấy Chúa trong tình cảnh ấy, họ trà trộn vào đám đông và đi lên, hướng về Canvario. Họ khóc thương Chúa. Chúa Giêsu thấy họ, Ngài đón nhận tâm tình cảm thương của họ. Và cả trong lúc bi thảm ấy, Chúa muốn để lại một lời đi xa hơn sự cảm thương thường tình. Chúa muốn rằng nơi họ và cả nơi chúng ta không phải chỉ có sự cảm thương, nhưng là sự hoán cải tâm hồn, sự hoán cải nhìn nhận mình đã lầm lỗi và xin tha thứ, bắt đầu lại một cuộc sống mới. Lạy Chúa Giêsu, bao nhiêu lần vì mệt mỏi, hoặc vì vô tình, vì ích kỷ, hoặc vì sợ hãi, chúng con đã nhắm mắt, chúng con không muốn nhìn thực tại. Nhất là chúng con không muốn can dự, không muốn dấn thân tham dự sâu xa và tích cực vào đời sống và những nhu cầu của anh chị em gần xa của chúng con. Chúng con tiếp tục sống thoải mái, nguyền rủa sự ác và những người làm sự ác, nhưng lại không thay đổi cuộc sống chúng con và không đích thân trả giá để tình trạng được thay đổi, để sự ác bị đánh bại và công lý được thực hiện. Thường thường tình thế không được cải tiến vì chúng con không dấn thân thay đổi nó. Chúng con rút lui để không làm tổn thương cho ai, nhưng cũng chẳng làm điều thiện mà lẽ ra chúng con có thể và phải làm. Và có lẽ có người nào đó trả giá cho chúng con vì sự ẩn nấp trốn tránh của chúng con. Lạy Chúa Giêsu, ước gì những lời ấy của Chúa thức tỉnh chúng con, mang lại cho chúng con một chút sức mạnh, thúc đẩy các chứng nhân của tin mừng, và thường thường cả những vị tử vì đạo, các cha mẹ hoặc con cái, với máu được liên kết với máu Chúa, họ đã và đang còn mở ra ngày nay những con đường dẫn đến sự thiện trên thế giới.
Chặng thứ 9, Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ 3. Con đường lên dốc tuy ngắn, nhưng sức lực yếu đuối của Chúa đã cạn. Chúa kiệt lực về thể lý, nhưng nhất là về tinh thần. Ngài cảm thấy sự oán ghét của các thủ lãnh, của các tư tế, của đám đông đối với Ngài. Dường như họ muốn trút lên Ngài tất cả sự thịnh nộ đã bị đè nén vì những cuộc đàn áp trong quá khứ và hiện tại. Hầu như họ muốn phục thù, chứng tỏ quyền lực của họ trên Chúa Giêsu. Và lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ngã lần thứ 3, dường như Chúa quỳ luôn, nhưng này đây, với tất cả sự cơ cực vất vả, Chúa trỗi dậy và tiếp tục hành trình kinh khủng tiến lên núi Sọ. Lạy Chúa Giêsu, chắc bao nhiêu anh chị em chúng con trên thế giới cũng đang phải chịu những thử thách khủng khiếp vì họ theo Chúa. Họ đang cùng với Chúa leo lên đồi Canvario, và cùng với Chúa, họ cũng đang ngã xuống dưới các cuộc bắt hại từ 2000 năm, đang giáng xuống thân mình Chúa là giáo hội. Cùng với những anh chị em ấy, trong tâm hồn chúng con muốn hiến dâng cuộc sống, sự giòn mỏng, những lầm than và đau khổ lớn nhỏ hàng ngày của chúng con. Chúng con thường trở nên vô cảm vì cuộc sống sung túc, không hết sức dấn thân để trỗi dậy và nâng nhân loại lên. Nhưng chúng con có thể trỗi dậy vì Chúa Giêsu đã tìm được sức mạnh để đứng lên và tiếp tục hành trình. Cả gia đình chúng con cũng là thành phần của những lớp xã hội bị băng hoại, gắn bó với một cuộc sống sung túc và coi đó là mục đích chính của cuộc sống. Các con cái chúng con lớn lên, chúng con cố gắng làm cho chúng quen sống điều độ, hy sinh, từ bỏ. Chúng con cố gắng mang lại cho chúng một đời sống xã hội mang lại mạng nguyện trong các môi trường thể thao, hội đoàn, giải trí. Không để các hoạt động ấy trở thành một phương thức lấp đầy thời gian trong ngày và có tất cả những gì chúng mong ước. Vì thế, lạy Chúa Giêsu, chúng con cần được lắng nghe lời Chúa, những lời mà chúng con muốn làm chứng nhân. Phúc cho những người thanh bần, người hiền lành, người xây dựng hòa bình. Phúc cho những người chịu đau khổ vì bị bắt hại.
Chặng thứ 10, Chúa Giêsu bị lột áo. Chúa Giêsu ở trong tay bọn lính. Như mọi người bị kết án, Chúa cũng bị họ lột áo để hạ nhục, để biến Ngài thành đồ vô giá trị. Sự lãnh đạm, phỉ báng và bất chấp phẩm giá con người liên kết với lòng hám lợi, tham lam và mưu cầu tư lợi. Họ đoạt lấy áo Chúa Giêsu. Lạy Chúa Giêsu, chiếc áo của Chúa không có đường chỉ khâu. Điều này nói lên sự ân cần săn sóc mà mẹ Ngài và những người theo Ngài đã dành cho Ngài. Giờ đây, lạy Chúa Giêsu, Chúa trần trụi không còn áo mặc. Chúa cảm nhận sự khó chịu và khổ sở của kẻ bị nằm trong tay bọn người không biết tôn trọng nhân phẩm. Biết bao nhiêu người đã và đang tiếp tục đau khổ vì sự thiếu tôn trọng phẩm giá con người. Đời sống riêng tư của họ không được tôn trọng. Có lẽ nhiều khi cả chúng ta cũng không tôn trọng cho đủ phẩm giá của những người ở cạnh chúng ta, tìm cách chiếm hữu họ, con cái, chồng hoặc vợ, hay là bà con thân thuộc, người quen hay người lạ. Nhân danh điều gọi là quyền tự do của mình, chúng ta làm thương tổn quyền tự do của người khác. Biết bao chểnh mảng, cẩu thả lơ là trong cách hành xử và trong cách thức giới thiệu chúng ta với nhau. Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã để mình bị phơi bày như thế trước mắt thế gian bấy giờ và trước mắt nhân loại mọi thời. Chúa nhắc nhớ cho chúng con sự cao cả của con người, phẩm giá cao trọng mà Thiên Chúa đã ban cho mỗi người nam nữ, phẩm giá mà đáng lý ra không có gì và không ai được quyền vi phạm, bởi vì họ được tạo dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Chúng con được giao phó trách nhiệm thăng tiến lòng tôn trọng phẩm giá và thân xác con người. Đặc biệt, chúng con là những đôi vợ chồng, chúng con có sứ vụ phải làm hòa hợp hai thực tại căn bản và không thể tách rời ra được. Đó là phẩm giá và sự tận hiến cho nhau.
Sancta Mater istura gas, crucifixifige plaga.
Chặng thứ 11, Chúa Giêsu bị đóng đinh trên thập giá. Đến địa điểm gọi là núi Sọ, bọn lính đóng đinh Chúa Giêsu trên thập giá. Quan Phi-la-tô truyền viết: Giêsu người Nazareth, vua người Do Thái. Đệ nhào cười Ngài và phỉ báng người Do Thái. Thế nhưng, dù muốn dù không, hàng chữ này là bảo chứng một thực tại. Thực tại vương quyền của Chúa Giêsu, vua của một vương quốc không lệ thuộc biên giới, không gian hay thời gian. Chúng ta chỉ có thể tưởng tượng ra sự đau đớn của Chúa Giêsu trong khi chịu đóng đinh trên thập giá, một cực hình dữ dằn và rất đau đớn. Đây là lúc đi vào màu nhiệm. Tại sao một vị Thiên Chúa nhập thể làm người vì yêu thương loài người chúng ta lại để cho mình bị đóng đinh vào thập giá và bị kéo lên khỏi mặt đất trong những cơn đau khủng khiếp về tinh thần cũng như về thể xác như thế? Thưa vì tình yêu, chỉ vì tình yêu, đây là luật tình yêu dẫn đến chỗ hiến dâng cả mạng sống mình để mưu cầu hạnh phúc cho người mình yêu. Bằng chứng xác quyết điều này là những bà mẹ đã chấp nhận đối diện với cái chết để cho con mình được chào đời. Hay là những bậc cha mẹ đã mất một người con trong trận chiến hay trong những cuộc khủng bố đã quyết định không trả thù. Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, Chúa là hiện thân của tất cả mọi người chúng con, tất cả những con người hôm qua, hôm nay và ngày mai. Trên thập giá, Chúa đã dạy chúng con yêu thương. Giờ đây, chúng con bắt đầu hiểu được bí quyết niềm vui toàn vẹn mà Chúa đã nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly. Chúa đã phải từ trời xuống thế, trở thành một hài nhi, rồi làm người trưởng thành và chịu khổ hình trên núi sọ. Để qua chính cuộc sống của Chúa, chỉ cho chúng con biết tình yêu chân thực là gì. Khi nhìn Chúa trên cao, bị đóng đinh thập giá, chúng con, trong tư cách là gia đình, vợ chồng, cha mẹ, con cái, đang học biết yêu thương và yêu thương lẫn nhau, nuôi dưỡng trong chúng con tâm tình tiếp nhận, bằng cách trao ban chính mình và biết đón nhận với lời tạ ơn, biết chịu đau khổ, biết biến đau khổ thành tình yêu.
Chặng thứ 12, Chúa Giêsu sinh thì trên thập giá. Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá, những giờ phút kinh hoàng, những giờ phút khủng khiếp, những đau đớn thê thảm vô cùng tận. Chúa nói, ta khát, và người ta lấy miếng bột biển thấm đầy giấm chua, đưa lên kề vào miệng Ngài. Một lời than bỗng chợt vang vọng lên, lạy Chúa tôi, sao Chúa bỏ rơi tôi? Phải chăng là lời phạm thượng? Một tội nhân lại dám gào lên lời thánh vịnh hay sao? Làm sao có thể chấp nhận được một vị Thiên Chúa mà lại gào thét, kêu than, một Thiên Chúa mà lại không toàn tri, không hiểu thấu mọi sự sao? Đấng là con Thiên Chúa nhập thể làm người, lại đang sắp chết, chết trong cảnh bị Thiên Chúa Cha bỏ rơi như thế sao? Lạy Chúa Giêsu, Chúa chịu trở thành một người như chúng con đến cảnh này sao? Một người như chúng con, ngoại trừ tội lỗi. Đấng là con Thiên Chúa nhập thể làm người, người là Đấng Thánh, đã tự đồng nhất với chúng con, đến độ sống trọn thân phận con người tội lỗi, xa rời Thiên Chúa, địa ngục của những kẻ không còn Thiên Chúa. Chúa đã sống kinh nghiệm đêm đen để đem lại cho chúng con ánh sáng. Chúa đã sống sự chia rẽ để hiến tặng chúng con sự hiệp nhất. Chúa đã chấp nhận khổ hình hầu để lại cho chúng con tình yêu. Chúa đã bằng lòng bị cô lập, loại bỏ và treo lên giữa trời và đất để đón nhận chúng con vào cuộc sống của Thiên Chúa. Mầu nhiệm bao phủ trọn chúng con mỗi lần chúng con đi lại từng bước trên cuộc khổ nạn của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã không niêm phong sự đồng bản chất với Thiên Chúa Cha như một kho tàng đóng kín, nhưng Chúa đã lột bỏ tất cả, trở nên khó nghèo để cho chúng con được nên giàu có. Trong tay Cha, con phó thác hồn con. Lạy Chúa Giêsu, làm thế nào mà trong biển đau buồn sầu não ấy, Chúa còn có thể cậy trông vào tình yêu của Thiên Chúa Cha, buông mình vào trong tay Cha, chết trong Thiên Chúa Cha được? Chỉ khi nào biết hướng nhìn về Chúa, chỉ với Chúa, chúng con mới có thể đối diện với những thảm kịch, những đau thương của người vô tội, những sỉ nhục, lăng mạ và cái chết. Chúa Giêsu đã sống với cái chết của Ngài như một món quà tặng cho chính tôi, cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, cho mỗi một người, mỗi một gia đình, mỗi một dân tộc, cho toàn thể nhân loại. Chính trong hành động này, sự sống đã được tái sinh.
chặng thứ 13, tháo xác Chúa Giêsu xuống và trao phó Ngài cho Đức Mẹ. Mẹ Maria đứng nhìn con của mẹ đang chết. Đấng là con Thiên Chúa và cũng là con của mẹ. Mẹ biết là con vô tội, nhưng đang mang trên mình gánh nặng toàn bộ những lỗi phạm nhỏ nhen của loài người. Người mẹ hiến tế con mình, người con hiến tặng mẹ mình, cho môn đệ Gioan, cho mọi người chúng ta. Chúa Giêsu và mẹ Maria, đây chính là một gia đình trên núi Sọ, đang sống và chịu đau khổ vì chia lìa vĩnh viễn. Cái chết ngăn chia hai người, hay ít ra hình như chia rẽ mẹ và con. Các làm đôi mối dây liên hệ, vừa nhân bản, vừa thánh thiên không ai tưởng tượng ra nổi. Mẹ và con từ hiến vì tình yêu, cả hai từ phó thác cho thánh ý Thiên Chúa. Trong hố sâu trống vắng mở ra nơi con tim của mẹ Maria, một người con khác bước vào, người con tượng trưng cho toàn thể nhân loại. Và tình yêu mà mẹ Maria dành cho mọi người trong chúng ta chính là sự kéo dài tình yêu mẹ dành cho Chúa Giêsu. Phải, bởi vì trong mỗi tín hữu, mẹ nhìn thấy khuôn mặt của con yêu dấu, và mẹ sẽ sống cho các con, để an ủi nâng đỡ các con, giúp đỡ chúng, khích lệ chúng, dẫn đưa chúng đến chỗ nhận biết tình yêu Thiên Chúa, để rồi chúng được hoàn toàn tự do tìm về với Thiên Chúa. Người mẹ và người con trên đỉnh núi Sò này muốn nói gì với tôi, với chúng ta, với gia đình chúng ta? Mọi người chỉ có thể dừng lại sững sờ chiêm ngắm cảnh tượng ấy. Họ trực giác được rằng, người mẹ ấy, người con ấy đang ban tặng cho chúng ta một món quà duy nhất, không thể nào có lần thứ hai. Quả thật, trong hai vị, chúng ta tìm được khả năng mở rộng con tim, và các chân trời của chúng ta có chiều kích hoàn vũ. Nơi ấy trên đồi Canvario, bên cạnh Ngài, lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chết cho chúng con, các gia đình chúng con đón nhận món quà của Thiên Chúa, món quà tình yêu có khả năng mở rộng đôi tay chúng con đến vô cùng vô tận.
Trạng thứ 14, trang sát Chúa Giêsu trong mộ đá. Sự im lặng sâu xa bao phủ trọn đồi Canvario. Thánh Gioan trong sách Phúc Âm đã chứng thực rằng núi Sọ nằm trong một khu vườn, nơi có một ngôi mộ chưa chôn táng ai cả. Chính tại nơi đó, các môn đệ đã táng xác Chúa Giêsu. Chính Đức Giêsu, đấng mà chỉ trước đó ít lâu họ đã dần dà nhận biết là Thiên Chúa nhập thể, đang là thi hài nằm đó. Trong sự cô đơn lạ lùng, các môn đệ cảm thấy lạc lõng, không biết phải làm gì, phải xử sự như thế nào. Họ chỉ còn biết tự an ủi lẫn nhau, khích lệ nhau, nương tựa vào nhau. Nhưng cũng chính trong lúc ấy mà đức tin của họ trưởng thành, khi họ nhớ lại những gì Chúa Giêsu đã nói và đã làm khi Ngài còn sống giữa họ, mà hồi đó họ chỉ hiểu được một phần. Chính khi ấy, họ bắt đầu trở thành giáo hội, đang chờ đợi sự phục sinh và Chúa Thánh Thần hiển linh. Ở giữa họ có cả Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu, người đã được Chúa Con ủy thác cho môn đệ Gioan. Các môn đệ tụ họp quanh mẹ, với mẹ. Họ chờ đợi Thiên Chúa hiển linh. Chúng ta biết rằng thân xác Chúa sau 3 ngày đã phục sinh. Như thế, Chúa Giêsu sống mãi mãi, và chính Ngài đích thân đồng hành với chúng ta trong cuộc hành trình dương thế của chúng ta, giữa muôn vàn vui mừng và đau khổ. Lạy Chúa Giêsu, xin làm cho chúng con biết yêu thương lẫn nhau, để chúng con được có Chúa ở giữa chúng con mỗi ngày, như chính Chúa đã hứa. Nơi nào có 2 hay 3 người tụ họp nhau trong danh ta, thì nơi đó ta ở giữa chúng.
Quanto corpus mori etur, facultas libero etur, paradisi gloria. Amen.
Vừa rồi là phần còn lại các bài suy niệm trong buổi đi đàn thánh giá Đức Thánh Cha cử hành tối thứ 6 tuần thánh hôm qua tại hí trường Colosseo ở Roma. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Trên đồi Canvê do Thanh Huyền trình bày.
Cha ơi, con còn nhớ mãi.
trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giô-xê và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.